Phần 2. Mấy ngày cuối năm, sáng nào tôi cũng cố men theo một bức tường ra ngồi ở chiếc ghế gỗ chung quanh chân khóm cúc. Vào các buổi chiều, Quỳ thường dùng một chiếc bai đào cỏ đem lát kín hết cái vòng đất nâu. Mấy bông cúc vàng càng khoe vẻ rực rỡ trên vuông cỏ mới trồng. Tôi ngồi một mình nhìn sương lãng đãng bay trên cái bờ cây xanh ngắt ngăn cách khu quân y viện và cánh đồng. Tôi ngồi đợi chị Quỳ từ trên gác xuống. Mặc dầu đã cố làm ra vẻ bình thản không quay lại, nhưng tôi cũng có thể hình dung thấy cái dáng uyển chuyển đầy quyến rũ của một thân hình phụ nữ có chiều cao, thanh mảnh và đặc biệt bao giờ cũng đi đứng rất thẳng, đang bước xuống từng bậc trên cái cầu thang xây gạch lộ thiên. Hôm nào Quỳ cũng xuống trễ. Có buổi sáng tôi phải ngồi hết ngắm hoa lại ngắm sương răng ngoài cánh đồng hàng giờ đồng hồ. Quỳ không muốn kể chuyện riêng của mình nữa, tôi biết. Tuy ngày nào cũng trễ, nhưng rồi cũng xuống, ngồi xuống bên tôi sau khi xem xét, sửa lại mấy miếng cỏ bằng sự chăm chút và nâng niu. Tôi không giục, không hỏi. Mái đầu với búi tóc cao vẫn nghiêng xuống miếng cỏ mới trồng. Chị lại tiếp tục câu chuyện. Là một người con gái được những người con trai giỏi giang luôn luôn chú ý đến cũng thú, nhưng cũng mệt lắm đồng chí ạ. Chị nói với tôi bằng một giọng rất nhỏ và tỏ ra hết sức xấu hổ, y như đã làm một điều gì phạm tội. Một người đàn bà như chị luôn luôn bị những người đàn ông giỏi giang quấy rầy là phải, tôi đáp. Không những thời trẻ mà cả bây giờ chị cũng chưa hết mệt đâu. Nhưng có bao giờ đồng chí hình dung nổi? Quỳ bỗng nói một mạch. Một người con gái như tôi trong cái hồi đó đã phải van xin chạy theo một người đàn ông, một thanh niên mới 29 tuổi nhưng đã được giao phó nắm sinh mệnh hàng ngàn chiến sĩ. Hẳn đồng chí đã đoán biết cái người ấy là ai rồi chứ? Đừng có nghĩ tôi yêu anh ấy vì cái chức trung đoàn trưởng. Cái chức vụ ấy đối với tôi chẳng là cái gì cả. Không những lúc ấy mà bây giờ cũng vậy. Nhìn ai, tôi cũng chỉ nhìn vào con người. Đó là một người cũng giống như mọi người con trai ưu tú khác mà tôi đã gặp. Dũng cảm, đứng đắn, có tài năng, đẹp trai. Điều gì đã khiến tôi chú ý đến anh? Chú ý nhiều đến thế. Khi tôi làm y tá ở một trạm phẫu và anh ấy được khiêng từ sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn về đấy đã được một tuần lễ. Điều ấy chỉ xảy đến trong một khoảnh khắc. Hôm đó một loạt B-52 trùm lên những dãy hầm thương binh, khiến cho sau khi vừa ngoi lên khỏi cửa hầm, tôi tưởng như tất cả đều đã nát ngấu như tương. Lúc bom rơi, tôi đang cúi khom lưng thay băng trên vết thương của anh ấy, và trong cái khoảnh khắc đầu tiên của loạt bom nổ, tôi ngẩng lên, không ngờ bắt gặp một cặp mắt điềm tĩnh đến như thế. Một cặp mắt không hề chớp, lạnh lẽo như một ánh thép đang nhìn ra cái khoảng không gian đỏ ối như một miếng tiết ngoài khung cửa hầm. Những ngày sau, tôi mới chợt khám phá ra, lâu nay anh ấy cũng nhìn mình bằng cặp mắt ấy, không hề chớp, không hề mảy may xúc động. Tôi mới chợt khám phá ra, cái con người này chẳng coi mình đáng là cái gì cả. Lúc lòng tự ái bất ngờ bị xúc phạm, cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu anh ấy. Tôi không hề để lộ ra, không tâm sự với một ai, vậy mà ai cũng biết. Mọi người chung quanh đều coi rằng tôi và anh ấy, chúng tôi phải là một cặp, như một điều tiền định. Hôm anh ấy lành vết thương trở về đơn vị, tôi chia tay với anh ấy một cách bình thường như mọi nhân viên khác của trạm phẫu thuật. Thậm chí hơi lạnh nhạt, tôi cũng cố tỏ ra điềm tĩnh và gan dạ, như một cuộc thi gan với chính mình. Sau đó không bao lâu, trung đoàn của anh ấy đánh một trận thắng lừng lẫy. Báo chí, đài phát thanh nói không ngớt về trung đoàn ca. Tôi thì lại chỉ mừng thầm vì anh ấy cùng trung đoàn tham dự chiến dịch đã trở về. Thế rồi tôi sinh ra cái tính cầm cái gì trên tay cũng làm đổ, cũng đánh vỡ. Bác sĩ trưởng trạm phẫu thuật Tiền Phương, một sinh viên y khoa vừa tốt nghiệp, một trong những người đang theo đuổi tôi, gọi tôi tới. Bác sĩ trưởng trạm muốn tỏ ra cho tôi biết mình cũng là một người cao thượng, bịa ra một công việc gì đó và cử tôi đến trung đoàn ca. Tôi đi liền. Hai ngày sau, đến trước anh ấy, mặt tôi lúc nóng bừng như vừa được lôi trong lửa ra, lúc tái nhợt như vừa vớt dưới nước lên. Vừa trông thấy tôi dẫn xác đến như kẻ mất hồn là anh ấy hiểu được tất cả. Về sau anh ấy mới chịu thú nhận rằng anh ấy đã yêu tôi, bị tôi đánh đổ bắt đầu từ khi ấy. Nhưng lúc ấy ngoài mặt anh ấy vẫn tỉnh khô. Tôi vừa van lạy như một con nô lệ, vừa rút súng K-54 ra dọa. Anh ấy cười, mắng tôi là đồ trẻ con, rồi đuổi tôi đi, bắt buộc tôi phải rời ngay khỏi trung đoàn anh ấy. Thì hóa ra tôi đến đấy không phải là một vùng rừng trú quân bình thường, mà là một khu vực trận địa bố trí sẵn của trung đoàn. Trung đoàn của anh ấy đang cùng một số trung đoàn khác thiết lập một cái bẫy bí mật chờ địch dẫn xác đến. Điều đáng lưu ý ở đây là có sự không nhất trí giữa anh ấy và tư lệnh cái mặt trận vừa mới được thành lập. Căn cứ trên bản đồ, đồng chí tư lệnh đã ra lệnh chỉ định trung đoàn anh ấy đứng chắn giữa một khu vực địa hình bất lợi, không thể đánh địch được thật hay không hiểm. Anh ấy đã đề nghị sửa lại cách bố trí toàn mặt trận nhưng không được chấp nhận. Đồng chí ạ, Quỷ nói tiếp, người ta nói tình yêu làm cho mù quáng, nhưng càng nghe anh ấy nói, tôi thấy mình càng trở nên sáng suốt, minh mẫn và tỉnh táo. Bằng tất cả sự hiểu biết của tôi tin anh ấy đúng. Tôi biết đồng chí T, tôi nói với anh ấy, tôi có thể trình bày rõ ý kiến của anh và thuyết phục cụ ấy được. Ban đầu anh ấy hơi phân vân, rồi về sau cũng ưng thuận dùng tôi như một sĩ quan liên lạc, một người thay mặt mình để trình bày cái phương án bố trí tác chiến của mình với cấp trên một lần chót. Về chuyện này tôi đã nói với đồng chí rồi. Và về sau, Quỷ nói bằng giọng đầy tự hào, sau khi cái trận đánh ấy kết thúc lại thắng lợi giòn giã, mới thấy anh ấy đã góp một phần rất quan trọng, nếu không muốn nói là phần quyết định. Một con người tài giỏi tuyệt diệu như thế, tôi vội hỏi Quỳ, cớ sao chị lại không thể mãi mãi yêu anh ấy, chị còn đòi anh ấy cái gì? Sau trận đánh mà tôi vừa kể, Quỳ đáp, anh ấy được điều động về cơ quan bộ tư lệnh và tôi cũng được gọi về làm phóng viên của tờ tin. Chúng tôi được ở gần nhau, chúng tôi yêu nhau chừng được một năm. Giá anh ấy vẫn ở dưới đơn vị chiến đấu, vẫn ở lại cái trung đoàn ca ấy, và tôi vẫn là một nữ y tá của đội phẫu thuật tiền phương, thì có lẽ không sao cả. Chúng tôi phải sống xa nhau, nhưng mãi mãi tôi còn được đứng đằng xa để ngưỡng mộ anh ấy, như một con chiên ngẩng mặt ứa lệ chiêm ngưỡng một bức tượng thánh. Sống gần kề, hầu như ngày nào cũng gặp nhau, tôi mới có dịp được thấy anh ấy cũng mừng rỡ hí hửng khi được thăng cấp, mới có dịp được trông thấy anh ấy cũng ăn, ngủ, đi lại, cũng chăn một đàn gà riêng, đánh một cái quần xà lòn đi phát rẫy, cũng yêu người này nói xấu sau lưng người kia. Và anh ấy lại có mồ hôi tay, hai bàn tay lúc nào cũng dấp dính. Mỗi lần tôi phải cầm lấy bàn tay anh ấy là lại thấy trên bàn tay mình một cảm giác dấp dính và lạnh. Mỗi lần anh ấy đặt bàn tay lên vai, lên mái tóc tôi phải tự nghĩ thầm trong lòng rằng đó là bàn tay của anh ấy, người mình đang dốc lòng yêu, bàn tay của một người mà mình đã thấy không thể thiếu được trong cuộc đời. Tuy vậy, vẫn không thể xua đuổi hết cái cảm giác dấp dính trên bờ vai và mái đầu. Rồi dần dần, dường như tôi phải chịu đựng cái tật ra mồ hôi tay của anh ấy, biết là anh ấy chẳng có tội vạ gì cả. Vào những ngày cuối năm ấy, trung đoàn ca luồn về rừng sâu dưới đồng bằng bị lộ, đánh một trận thất bại. Trung đoàn bị thương vong gần nửa và những anh em còn lại có phần dao động. Bộ tư lệnh quyết định điều anh ấy trở về. Tình thế lúc này đang rất cần sự có mặt của anh ấy, hai bàn tay tài giỏi kỳ diệu của anh ấy, hai bàn tay lúc nào cũng dấp dính mồ hôi của anh ấy đã nhanh chóng sắp đặt lại tổ chức của trung đoàn ca, đang sộc sạch lấy trở lại khí thế, tinh thần truyền thống của trung đoàn. Chỉ cần một thời gian ngắn, khoảng vài tháng sau, người trung đoàn trưởng cũ đích thân mang trung đoàn lại luồn xuống vùng sâu dưới đồng bằng, ngay khu vực tứ giác sắt ở một vùng ven thành phố, đánh một trận rất hiểm rửa hận cho trung đoàn ca. Hồi bấy giờ, tôi đang làm tờ tin, cũng được coi như một nhà báo mặt trận, một nhà báo được cưng chiều, cho nên cũng được biết nhiều và có một cái nhìn rộng rãi. Trận đánh thứ hai của trung đoàn K, nói thế nào để đồng chí có thể hình dung ra được nhỉ? Nó giống như một mũi tên độc ngấm dần vào lòng tự tin của các nhà quân sự vạch chiến thuật, chiến lược bình định của Mỹ. Sau khi bị cái trận ấy, phải mất nửa năm sau, bọn chỉ huy Mỹ ngụy mới loay hoay tìm ra cách bố phòng mới. Nhưng lòng tự tin đã đánh mất, chẳng còn mảnh đất nào ở dưới đồng bằng khiến chúng còn thấy an toàn nữa. Về phía ta, cho đến bây giờ, trận đánh ấy vẫn được đem ra giảng ở các học viện và trường quân sự, xem như một mẫu mực về tính táo bạo và động tác chuẩn bị chiến trường của người chỉ huy. Cũng dưới con mắt người chỉ huy, một trận như vậy mà thương vong chưa đầy chục người là ít, rất ít. Nhưng đau đớn biết bao, trong số những người đã ngã xuống có anh ấy. Lúc bấy giờ đã tờ mờ sáng, một bầy cán gáo bật đèn đỏ bay ầm trời, bắn rocket và thả đạn cối xuống một vùng đồng nước mênh mông, thỉnh thoảng nhô lên một vài đám lau sậy. Cho đến bây giờ thì mọi người đều biết rằng tôi đã rời bỏ anh ấy, tôi đã đá anh ấy, và cũng chẳng biết vì duyên cớ gì. Chung quanh vẫn nghĩ tôi là một đứa con gái khó hiểu và cũng khó mà chiều được. Biết nói thế nào được? Chẳng lẽ nói với mọi người rằng tôi không thể chịu đựng được cái tật ra mồ hôi tay của anh ấy? Chỉ biết rằng một lần nữa tôi đã chạy đến với anh ấy như một con bé quá rồ dại để được nhìn thấy cả hai bàn tay anh ấy đã dập nát cả. Vẫn cái trạm phẫu thuật mà tôi đã từng làm một nữ y tá. Bác sĩ trẻ tuổi thương vừa mổ cho anh ấy xong. Một cuộc giải phẫu kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Người bác sĩ đã từng theo đuổi tôi lúc bấy giờ đang ngồi trên một chiếc ghế băng đặt trước cửa căn hầm hậu phẫu, trăng mấy mái dù pháo sáng. Khuôn mặt thư sinh rất điển trai cúi gục xuống. Điếu thuốc lá mới đốt kẹp giữa hai ngón tay đã rơi xuống dưới chân ghế từ bao giờ. Bác sĩ thương ngước lên nhìn tôi, hai con mắt mệt mỏi và trống rỗng. Suốt trong thời gian phục vụ ở đây, tôi chưa hề bao giờ thấy sau một ca mổ mà đồng chí ấy mất nhiều sức như thế. Nếu đồng chí không bận việc nhiều, bác sĩ thương nói với tôi bằng một giọng buồn bã, hãy ở lại giúp chúng tôi chăm sóc anh ấy. Tình trạng anh ấy thế nào hả đồng chí? Đồng chí và tôi, bác sĩ đáp, chúng ta sẽ cố hết sức. Nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Nghĩa là, bác sĩ thương đáp, đồng chí sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Đồng chí đến đây như thế này là rất tốt. Anh ấy sống thêm được 4 ngày nữa. Về sau này, trong những lúc lang thang một mình, tôi cứ tự hỏi trong tình trạng với một cơ thể nát nhừ như thế mà anh ấy vẫn sống thêm được 4 ngày là do công tác hậu phẫu tuyệt vời của bác sĩ thương và tất cả anh chị em của trạm phẫu thuật, hay là do tôi, sự có mặt của tôi, sự ăn năn hối hận của tôi, sự cầu xin của tôi, tình yêu chân thành tha thiết như tôn giáo của tôi. Hoặc cũng có thể do sức lực đang thì trẻ mà anh ấy có. Hoặc cũng có thể chỉ vì anh ấy muốn nói với tôi cho bằng hết, bằng lời nói và cả bằng ánh mắt, vẻ mặt, tất cả khát vọng và lý tưởng cuộc đời của mình. Trong những đêm lang thang, dù trời tối hay có trăng như mấy cái đêm cuối cùng tôi được thức thâu để chăm sóc anh ấy, bao giờ trước mắt tôi cũng hiện ra cái ánh mắt trầm tĩnh như một ánh thép ấy. Tôi cúi xuống rối rít hôn khắp khuôn mặt gầy gò, vàng vọt, cuốn đầy băng trắng. Rồi tôi bật khóc khi nhìn thấy một nét xao động của tình cảm như một đợt sóng nhỏ bất ngờ dậy lên từ cặp mắt trầm tĩnh. Tôi biết anh đã tha thứ cho tôi, anh vẫn còn yêu tôi. Cặp mắt anh nhìn tôi rất lâu, tôi hiểu ý anh. Tôi vội vã cầm lấy bàn tay anh, chỉ thấy một khối bông băng, chứ có thấy cái bàn tay đâu. Tôi cầm lấy cái khối bông băng ấy áp lên má, lên môi, lên mái tóc, lên khắp khuôn mặt tôi. Tôi lại nghĩ đến những lời nói đứt quãng, khó nhọc, thỉnh thoảng thốt lên từ giữa cặp môi khô, luôn luôn run rẩy của anh, mà tôi phải công phu nhặt từng tiếng chắp lại mới hiểu hết. Đặc biệt, riêng ngày thứ ba, anh ấy như khỏe hẳn ra, trí nhớ trở nên sáng láng và nói chuyện nhiều. Anh ấy nói với tôi, nửa tâm sự, nửa như một lời dối răng, rằng cuộc đời một thanh niên mới 29 tuổi của anh thế là sắp chấm dứt. Trong 29 năm thì 12 năm làm lính, 11 năm đi học. Từ những năm còn nằm ép bụng trên sống lưng con trâu giữ nhất đàn mà hợp tác xã giao cho gia đình nhà anh nuôi, anh đã mơ tưởng sau này lớn lên sẽ chế tạo được một chiếc máy cày. Anh nói điều ấy bằng giọng thì thầm vào bên tai mẹ anh, khi hai mẹ con ngồi sát bên nhau trên một mảnh chiếu cũ, trải giữa cánh đồng làng vào một vụ vừa gặt hái xong, chỉ còn trơ gốc rạ mới cắt. Trong khi mọi người ngước mắt nhìn những lát đất cứ cuồn cuộn được xới lên dưới hàng lưỡi cày, anh nói, thì anh, suốt cả buổi tối chiếu phim tài liệu, anh chỉ chú ý quan sát để tìm hiểu bằng những nguyên lý cơ học nào mà cái khối máy móc đồ sộ có thể vừa tự vận hành lại vừa kéo theo sau nó một cái khung sắt lắp một hàng lưỡi cày nằm chênh chếch. Từ khi còn mặc quần với giải rút buộc lên cổ, anh đã biết nói chuyện với cái cuốc, cái cày, đã lon ton chạy theo các nhân viên thủy văn ở trọ trong xóm, hàng ngày đi đo lưu lượng dòng sông trước làng. Anh đã ngạc nhiên đến bàng hoàng vì sự tài tình của chiếc xe đạp. Như một Newton, anh đã nằm dưới một gốc cây ngoài vườn sau nhà hàng mấy giờ liền để rình một chiếc lá, một cái quả rơi xuống đất. Trong xó nhà, anh chất đủ các thứ máy móc, có thứ bằng gỗ, thứ bằng sắt. Hồi học cấp 3, anh đã phát minh ra được một cái máy vừa xay lúa vừa sàng gạo. Thế rồi anh bước vào trường đại học cơ điện năm mới 16 tuổi. Anh ngốn kiến thức khoa học như một kẻ suốt đời đói khát được người ta cho ăn cỗ. Anh trở thành một sinh viên xuất sắc nhất lớp ngay từ năm thứ nhất. Sang năm thứ hai, mới vào trường được 3 tháng thì anh trúng bộ đội. Hôm anh nhận được tờ giấy báo tin đã trúng tuyển vào bộ đội, một cậu học cùng khoa chế tạo máy với anh, cậu PH, nắm lấy cánh tay anh kéo ra một ngôi quán tận ngoài đường sắt. Trong số các sinh viên học giỏi trong khoa chế tạo máy, chỉ có PH là đáng để anh kiêng nể. Cho đến bây giờ, anh vẫn nghĩ rằng cái thằng ấy thông minh hơn anh. Cái thằng bạn học cùng lớp ấy thực sự có dáng dấp của một nhà phát minh. Điều anh hơn cậu ta là niềm khao khát học hỏi của một sinh viên nông thôn từ tấm bé đã phải sống chung đụng với một nền cơ học thô sơ, quá thô sơ. Vùng quê anh là một nơi ở xa đường cái, rất xa xôi hẻo lánh. Từ tấm bé cho đến lúc lớn, nhìn vào nhà nào, anh cũng thấy hai thứ máy là cái máy đèn dầu hỏa và chiếc xe cút kít bằng gỗ. Anh đã phải nhìn thấy cảnh những ông già đầu bạc, những em bé giơ cao những chiếc cuốc rất nặng bổ xuống một cánh đồng đất rắn như gang. Sau một vụ cuốc ải, anh cầm lấy bàn tay mẹ anh, sờ vào lòng bàn tay mẹ anh, anh như sờ vào một tấm da trâu. Hôm ấy, PH rất ngạc nhiên thấy anh, một thằng say mê học hành và học giỏi như thế, đã xếp sách vở lại một cách nhẹ nhõm vui vẻ. Nhưng đến bây giờ, thú thật với em, cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn thấy đau lắm, tiếc lắm, vì đã phải xếp sách vở, vì anh vẫn đầy lòng tin vào hai bàn tay của anh. Em à, ngày chiến thắng rồi sẽ đến, chiến tranh rồi sẽ qua đi. Anh sẽ vui biết mấy, sung sướng biết mấy, nếu được sống, miễn là được sống, miễn là được cùng với mọi người sống ở trên đời và được yêu nhau, và miễn là mỗi đứa chúng ta có hai bàn tay, chỉ cần chúng ta có hai bàn tay thôi, em nhỉ? Trời ơi, Quỷ nói như kêu lên với tôi, giá đồng chí có thể thấu hiểu được lòng dạ tôi lúc ấy. Lúc ấy, tôi cứ ngồi ôm chặt lấy hai bàn tay cuốn đầy bông băng của anh ấy trước ngực tôi với một niềm thương tiếc khôn cùng. Dù có phải xông vào lửa đạn, dù có phải dùng hai bàn chân trần dậm lên vách đá tay mèo, dù có phải lặn xuống tận đáy biển khơi hay băng qua sa mạc cháy bỏng, dù có phải đi khắp cùng trời cuối đất, thì tôi cũng không từ nan, tôi cũng xông đi nếu lấy về được để trả lại cho anh ấy đôi bàn tay luôn luôn dấp dính mồ hôi. Và rồi tôi thấy mình thật ngu dại, một điều ngu dại không sao cứu vãn được. Vì đã có một lúc xa lánh ruồng rẫy anh ấy, và tôi cứ ngồi ngẩn ngơ thương tiếc hai bàn tay tài giỏi của anh ấy đã bị bom đạn giặc cướp mất. Hai bàn tay không những chỉ có ích cho chiến tranh mà cả cho hòa bình mai sau. Hai bàn tay của một người đánh giặc và xây dựng đất nước. Phút lâm chung của con người ấy là cái phút mà lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thật sâu sắc nỗi bất lực của mình. Suốt trong 4 ngày, tôi không hề chợp mắt lấy 1 phút, chỉ sợ anh chết giữa lúc mình ngủ. Đến nỗi tôi tin rằng nếu tôi vẫn thức, bao giờ cũng ngồi bên anh ấy, thì anh ấy không thể nỡ bỏ tôi ra đi được. Có đôi lúc ngồi bên, tôi thấy anh chợt mỉm cười, một nụ cười đến là khó hiểu. Tôi không tin một người như anh lại có ý nghĩ mãn nguyện trước khi rời bỏ cuộc đời. Anh đã trao gửi lại cho tôi bao điều tâm sự, anh đã nói với tôi hết, trừ cái nụ cười bí ẩn. Lúc bấy giờ chừng khoảng đã gần chiều, tôi đang đứng xây lưng về phía anh trước một chồng thạp gỗ làm chỗ kê một chiếc bếp dầu hỏa. Tôi đang lúi húi thái mấy nhát sâm bỏ vào nước sôi chuẩn bị bón cho anh. Chợt như có linh tính báo, tôi quay lại. Tôi chợt thấy cặp môi anh ấy tự nhiên bợt trắng và như đang đông cứng lại trong cái nét cười bí ẩn lan khắp khuôn mặt. Khuôn mặt đã gầy võ đi, giống như một cái đĩa dầu đang cạn đến giọt cuối cùng. Tôi kêu lên một tiếng, chắc là tiếng kêu của tôi cũng đã lạc giọng đi. Các anh chị em phục vụ trong trạm phẫu thuật và hầu như tất cả thương binh đều chạy đến. Có đồng chí người cuốn đầy băng cũng cố lết đến. Bác sĩ thương cạy hàm răng anh ấy, cố đổ cho được mấy thìa nước sâm, nhưng tôi liền đẩy bác sĩ ra. Tôi biết chỉ có tôi mới cứu vãn được tình thế này. Như một đứa trẻ hà hơi cho một con chim non, tôi cúi xuống sát mặt anh ấy, gắn làn môi mình lên cặp môi của anh đang đông cứng lại. Lúc bấy giờ, trước mặt các anh chị em đứng vây chung quanh, tôi cũng không còn biết xấu hổ nữa. Tôi áp khuôn ngực nóng hổi sự sống của mình lên khuôn ngực đang lạnh giá dần của anh ấy. Tôi áp tai vào ngực anh ấy, cảm thấy lặng ngắt như khi áp tai vào một chiếc đồng hồ đã chết. Tôi vẫn không nản, tôi quyết không chịu thua, tôi quyết đánh thức lại cái sự sống thoi thóp trong cơ thể anh ấy. Tôi quyết xua tan làn tử khí đang vây bọc chung quanh tôi và anh ấy. Tôi quyết tâm dấn thân vào giữa cõi chết để giành lấy anh ấy trở về, giành lấy tình yêu, trí tuệ và sự sống trở về. Thế rồi, cuối cùng, anh ấy cũng không thể nỡ bỏ tôi ra đi cho được. Tôi khóc nức lên khi nghe trong lồng ngực anh ấy, trái tim lại đập trở lại. Thân thể anh ấy lại nóng ấm dần lên, mọi người đứng chung quanh cũng đều ứa nước mắt, sung sướng và ngạc nhiên quá đỗi khi trông thấy anh ấy đã lại chớp mắt được, cặp môi mềm trở lại mấp máy. Tôi thì tôi lại thấy được đôi bàn tay anh ấy đang động đậy như muốn giơ lên. Tôi lại cầm lấy cái nắm bông băng áp lên môi, lên mặt, lên mái tóc tôi. Tôi mãn nguyện khi được nghĩ rằng bàn tay anh đang vuốt ve tôi, cặp môi mấp máy đang gọi tên tôi, và trong cái chớp mắt đầu tiên khuôn mặt tôi đã hiện ra. Chắc là anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi vẫn luôn luôn ở cạnh anh ấy. Nhưng tôi và bác sĩ thương, dù đã cố gắng hết sức, dù tình yêu thống thiết của tôi từng giây từng phút níu giữ, anh ấy cũng đã ra đi. Tôi chỉ có thể cầm tay anh ấy trên cuộc đời thêm 11 tiếng đồng hồ nữa. Trong 11 tiếng đồng hồ, nghĩa là gần suốt đêm hôm ấy, tôi không dám rời mắt khỏi khuôn mặt anh ấy. Và suốt đêm, tôi lại thấy cái nụ cười bí ẩn luôn luôn trở lại cứ phảng phất trên cặp môi anh ấy, cũng giống như cặp mắt luôn luôn trầm tĩnh, vô cùng trầm tĩnh, trong mọi hoàn cảnh của anh ấy mà tôi vẫn không bao giờ có thể quên được, khi anh ấy đang chiến đấu và làm việc như một nét đặc trưng của con người. 3 giờ sáng hôm sau, anh ấy mất. Chiến sĩ và cán bộ trung đoàn ca bươn rừng lũ lượt kéo về, đứng kín chung quanh 2 mái lán che trên chiếc hầm thùng mà anh ấy nằm. Thậm chí có cả một số lính ngụy bị bắt hoặc ra hàng trong trận vừa qua đang ở gần đấy cũng xin phép được sang viếng anh ấy. Người tổ chức và chỉ huy cái trận đánh khiến họ vẫn chưa hoàn hồn. Đồng chí tư lệnh mặt trận có một hồi thành kiến và ghét anh ấy, trong lúc đọc bài điếu văn rất thống thiết, mấy lần phải ngừng lại, rút mùi xoa, lau cặp mắt đã đỏ hoe. Mọi người đều rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi không có mặt trong lúc đưa anh ấy đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Như một con chim đã mất bạn, tôi rúc vào một xó nhà, leo lên tấm sạp nằm ken bằng thân cây sậy của một cô y tá. Tôi trùm chăn kín. Tôi rúc sâu vào trong tấm chăn. Chưa bao giờ sống ở trên đời tôi cảm thấy lẻ loi cô độc như vậy. Mặc dầu những anh chị em chung quanh lúc này ai cũng đều thương tôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu được thực sự tình yêu nó là cái gì. Tôi nằm im mà tâm hồn tôi vật vã. Hình như đến bây giờ tôi mới bắt đầu thực sự yêu anh ấy. Đến bây giờ tôi mới hiểu được trong tất cả mọi sự mất mát thì mất một con người là không có gì bù đắp được, không sao lấy lại được. Tôi cần gì những nghi thức nghi lễ, những vòng hoa và bài điếu văn. Tôi chỉ cần anh ấy, tôi chỉ cần có anh ấy bằng xương bằng thịt bên cạnh tôi. Trong lúc mọi người bàn tán, thương tiếc, kể ra bao nhiêu công đức, thành tích và nết tốt của anh ấy, thì tôi chỉ nghĩ đến những tật xấu của anh ấy. Vì chỉ có nghĩ đến những tật xấu thì anh ấy lại mới hiện ra và đi về phía tôi, xích lại gần với tôi như là một con người thật, bằng xương, bằng thịt. Nhưng dù sao thì cũng là đánh lừa mình. Anh ấy chết rồi còn đâu. Tôi đã nằm suốt 3 ngày. Người tôi chỉ còn cái xác và 2 con mắt sâu hoắm, thăm thẳm. Đêm đêm cô y tá mà tôi vẫn coi như một đứa em gái khi tôi đang công tác ở trạm phẫu thuật này, hai tay bưng bát cháo, miệng mắng mỏ. Cô ta mắng tôi hết lời, hết mắng lại dỗ dành. Cô ta chỉ sợ tôi chết hoặc phát điên. Dỗ tôi ăn không được, cô bé nông thôn chất phác ấy chui vào trong chăn nằm với tôi, ôm lấy ngang lưng tôi, nói rì rầm. Em lạy chị khóc lên một tiếng. Nhưng tôi vẫn không khóc được. Hai con mắt và cả người tôi như đã bị vắt kiệt hết nước. Rồi cô bé khóc. Đến bây giờ tôi mới sực nghĩ rằng từ 3 giờ sáng hôm ấy, bao nhiêu người đã khóc anh ấy, cả đồng chí tư lệnh mặt trận, chỉ riêng có tôi là không. Chiều ấy tôi tung chăn ngồi dậy, trùm lên đầu tấm khăn sợi của cô y tá. Tôi bước ra sân. Trời đất vừa được sắp đặt lại, mọi vật vừa chạy lùi ra xa, rất xa tôi. Mọi âm thanh vang đến tai tôi, nửa thực nửa hư. Thấp thoáng trước mắt tôi lại hiện ra cái nụ cười bí ẩn của anh ấy. Đồng chí bác sĩ Thương đang đứng trước sân. Trông thấy tôi, bác sĩ không dám hỏi han một câu nào. Tôi đi qua trước mặt bác sĩ như một người dưng, thậm chí cũng chẳng biết là ai nữa. Tôi đi qua mấy bước mới nhận thấy có một bàn tay đàn ông nắm lấy cánh tay tôi dìu đi. Đến lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là bác sĩ Thương. Tôi được đưa đi qua vài vạt rừng nhỏ sau lưng trạm phẫu, đến một dòng suối. Qua bên kia suối, trước mắt tôi bỗng hiện ra một bãi cỏ xanh mướt. Ở chỗ này ngày xưa vốn là con đường vào núi kiếm củi, tôi quen lắm. Làm gì có cái bãi cỏ xanh tươi bát ngát y như vừa từ trên trời rơi xuống. Bác sĩ Thương giải thích cho tôi, đấy là tất cả những gì gọi là nơi yên nghỉ cuối cùng của anh ấy. Các chiến sĩ và cán bộ của trung đoàn ca, sau khi chôn cất anh ấy xong, mỗi người xén một vuông cỏ đem lát lên nấm mộ, và thế là tự nhiên hàng ngàn con người đã lát kín mặt đất rừng bằng cái màu xanh mơn mởn trước mắt tôi. Tôi lột 2 chiếc dép cao su ra khỏi chân. Trên 10 đầu ngón chân của 2 bàn chân trần, tôi rón rén dậm lên những ngọn cỏ. Không biết bác sĩ Thương nghĩ thế nào mà tôi thấy anh ấy vội vã đi đến bên ngôi mộ, nhặt hết tất cả những vòng hoa đã héo tàn đem vứt đi. Tôi cũng đi đến bên nấm đất lùm lùm. Tôi đứng giữa tình yêu thương thật lặng lẽ của những người lính trung đoàn ca. Nỗi đau khổ trong lòng tôi tự nhiên vợi bớt đi như vừa được chia sẻ. Nhưng cũng ngay trong cái lúc ấy, mỗi ngọn cỏ như thì thầm với tôi rằng anh ấy đã chết, thực đã chết rồi. tôi bỗng òa lên khóc nức nở.